xin chào các thính giả thân mến của VN Express đang nghe podcast Thầm Thì, nơi chúng ta nói về những chuyện nhỏ, những dạo dực, những câu chuyện tế nhị nhưng mà không hề ngại ngùng. Và đồng hành cùng chúng ta qua những cái câu chuyện dở khóc dở cười từ phòng khám đến phòng ngủ, bác sĩ Khải ạ.
Chào cả nhà, vâng, phòng ngủ phòng khách. Vâng, mình là bác sĩ Phạm Quang Khải, khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học của Bệnh viện E Trung ương.
Trước khi mà mình vào chủ đề hôm nay, em không biết là bác sĩ Khải đã từng nghe cái câu mà kiểu thủ dâm thì sẽ làm cong cổ quý, gãy rồi rụng tóc teo cơ, hay là ai yêu nhiều rồi thì cần gì phải làm thế.
Anh thì còn nghe nhiều lắm, thủ dâm gây suy thận, thủ dâm gây vô sinh, anh có nhiều cái để nghe lắm. Mà nghe những câu hỏi đấy của Han thì có lẽ chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nói về thủ dâm đúng không?
Đúng rồi đấy anh, nó là những cái lầm tưởng phổ biến liên quan đến việc thủ dâm của các anh nam giới.
Thủ dâm, ok, ok.
Khi mà em đi tìm kiếm về cái chủ đề này thì em có một cái số liệu từ Viện Kinsey là khoảng 20% nam giới từ 18 tuổi cho đến 59 tuổi sẽ thủ dâm khoảng 2 đến 3 lần một ngày, và dưới 20% thì thực hiện hơn 4 lần mỗi tuần. Và theo một thông tin ở trên báo Sức khỏe đời sống thì khoảng 70-90% nam giới
là
từng thủ dâm ít nhất một lần trong đời. Đấy. Cái việc này nó rất là phổ biến.
Mình nói luôn, mình cũng thủ dâm.
Oh.
Thực ra thì mình cái khẳng lại con số mà cái báo Sức khỏe đời sống vừa được rồi ấy. Trên 70% à?
70-90%.
À 79% mình khẳng định luôn 99.99%. Đúng không ạ? Tất nhiên có những bạn bây giờ là bảo em cai rồi, em bỏ rồi. Thế còn cái việc mà chúng ta đã từng thử đầm là chuyện hết sức bình thường. Về mặt sinh lý mà nói thì thử đầm là một cái hành vi giúp chúng ta giải tỏa được cái nhu cầu sinh lý của bản thân. Khi hormone tăng cao, khi ham muốn tăng cao và chúng ta không có đối tác để quan hệ, chúng ta sẽ tìm đến hành vi đó là tự xử. Thực sự là chúng ta đã giải tỏa được những cái áp lực về mặt stress, về mặt tâm lý của chúng ta. Và mình khẳng định luôn, đây là một cái nhu cầu sinh lý cơ bản và bình thường, không phải là một cái hành vi xấu hay là tội lỗi gì cả. Đây là chắc chắn luôn, đây là vế thứ nhất.
Tại sao một cái hành vi bình thường như thế lại bị gắn nhiều định kiến như vậy?
Chính xác.
Từ một cái câu chuyện của em, em có một người bạn và bạn ấy bảo là sau khi chia tay bạn gái, ông ấy phải làm 2 lần một ngày. Mà trong khi cái viện thống kê đấy, người ta chỉ bảo
tuần theo tuần, tính theo tuần.
Người ta tính theo tuần. Nhưng mà bạn ấy chia sẻ câu chuyện này với em thì bạn ấy hỏi là không biết là mình có bị cái gì không? Mình có bình thường không? Mà tại sao mà mình cứ có nhu cầu mình cứ làm vậy hoài?
Đúng rồi.
Là cậu ấy cảm thấy vô cùng tội lỗi, vô cùng khó chịu về bản thân mình. Tại sao mình làm thế nhở?
Như câu chuyện của Han chia sẻ đấy, đặc biệt là trong những cái sau khi chia tay. Và stress. Và các bạn biết khi mà tự sự thời điểm mà xuất tinh là giải phóng dopamine, một hormone giúp chúng ta giảm stress, giảm căng thẳng. Ai chia tay xong chả buồn. Đấy, chị
sẵn bòi sẵn bòi cái thứ.
Tuy nhiên là với cái tần suất như của bạn, hai lần một ngày nó là quá nhiều. Còn có thể đến mức gọi là trường hợp nó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Còn cái việc mà chúng ta thấy là cái việc mà tìm đến thử đâm là một việc tốt. Thành ra bây giờ tôi có chuyện ở Việt Nam mình, đặc biệt là những nước châu Á, họ sẽ có một cái định kiến về cái việc thử đầm. Thử đầm thứ nhất lén lút là sắc dục và nghiện tình dục. Và nghiện tình dục như thế thì được gọi những người là đam mê tiểu sắc. Đấy, từ ngày xưa lối sống không đứng đắn, không lành mạnh, và nó làm suy đồi về mặt đạo đức. Thế hiện nay đến thời điểm này, như thời chúng ta bây giờ 2025, thì mọi thứ nó thay đổi, thì dần dần những định kiến đấy được xóa bỏ. Tuy nhiên là những cái lời đồn nó từ đâu ra, nó từ rất lâu.
Thế nên chúng ta sẽ đi đến cái người ta gọi là cái lầm tưởng đầu tiên.
Giải mã đúng không? Bắt đầu ạ.
Cái lầm tưởng đầu tiên khi mà em đi khảo sát trên những cái mạng xã hội, những cái hội nhóm có nói là thủ dâm là cong vẹo.
Lời đồn này mình khẳng định luôn là nó có nửa đúng nửa sai. Không hoàn toàn sai nha. Các bạn đang nghe podcast, các bạn hãy thử tự xem cho tôi nhá. Nếu như các bạn thuận tay phải và các bạn thường xuyên thủ dâm bằng tay phải, liệu rằng là họa mi của chúng ta cong sang trái không, và để lại trong phần bình luận nhé. Và ngược lại, nếu các bạn thuận tay trái thì liệu họa mi các bạn bị cong sang phải không? Đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng thống kê ngay trong phần bình luận của podcast này. Thực ra về mặt khoa học mình nói luôn là không có bằng chứng khoa học cơ sở. Tuy nhiên là mình thăm khám thì mình cũng có thấy là nó có thể, nhưng mà nó cong ở mức độ rất là gì, không phải bệnh lý. Cong vẹo dương vật nó sẽ chia thành hai phần là sinh lý và bệnh lý. Thông thường họa mi cong là chuyện bình thường. Cong chưa chắc là xấu. To sướng ngoài, dài sướng trong, cong cong sướng ở trong và ngoài. Cong đôi khi giúp ta chạm vào những điểm mà thẳng khó chạm vào. Đấy. Tuy nhiên là cái việc câu chuyện mà thử đâm nhiều và làm cong họa mi, mình khẳng định luôn là không có cơ sở về khoa học. Vì cong vẹo dương vật thực ra nó có rất nhiều nguyên nhân. Có thể do chấn thương, do bẩm sinh. Và các bạn nhớ là khi nào chúng ta cong trên 30 độ và gây đau khi chúng ta quan hệ thì lúc đấy chúng ta mới gọi là bệnh lý và phải can thiệp. Và nguyên nhân mà đến từ thử đầm ấy thì rất hiếm nhé, và không có bằng chứng khoa học. Thế nên là không có cái lời đồn nào mà như mình nói đâu, nãy mình nói để trêu anh em thôi nhé, không có lời đồn nào liên quan đến việc mà thử đầm nhiều là cái cong vẹo họa mi đâu, được chưa ạ? Đấy, còn tất nhiên các bạn hãy cùng tự để cho mình bình luận xem là liệu có phải thế không nhé. Còn tất nhiên là có một số nhỏ nhé, là những các bạn thử đầm mới thô bạo có cái thói quen là bẻ họa mi khi thử đầm.
Ôi sợ vậy.
Mình đã từng gặp những trường hợp là vỡ vật hang do tự bẻ, tức là họ tìm đến khoái cảm bằng cách là bẻ họa mi của mình. Và sau một vài lần thế thì những chỗ bẻ nó thành sơ hóa, bẻ không gãy nha. Tức là một số người ta tìm đến khoái cảm rất hiếm thôi, mình ở trường hợp viện mình đã gặp những trường hợp rồi, đến lúc gặp mình là đều vỡ rồi. Còn bình thường mà bẻ ở nhà thì bảo em làm này mấy năm nay có sao đâu. Những bạn đấy họ đã bẻ nhiều họa mi rồi để đạt được cực khoái nhé. Và những trường hợp đấy rất nguy hiểm, mình khuyên cáo luôn là các bạn không nên tập làm theo. Nếu mà thử đầm mà có cái hành vi nó gọi là mạnh bạo quá như vậy, nó có thể gây gãy chứ đừng nói là gây cong.
Chúng ta đã có một cái lưu ý rồi đấy, nghĩa
lưu
là
ý,
nhẹ nhàng
tình cảm.
Em còn nghe được một cái nó rất là phổ biến giữa bạn bè em cũng sợ cái này là thủ dâm gây rối loạn cương dương.
À đúng luôn nha. Đúng đấy, chúng ta có những lời đồn đúng, những lời đồn sai. Nhưng mà thủ dâm ở mức độ nào thì gây loạn cương dương, đúng hơn là nghiện thủ dâm thì sẽ gây loạn cương, chứ còn thủ dâm ở mức độ gọi là vừa phải. Mà vừa phải đây là thế nào đúng không, thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau nói ở cuối podcast nhé. Những bạn nào mà nghiện thủ dâm, tức là ngày nào cũng làm nhé, hoặc những bạn mà ngày làm hai lần ấy là nghiện ấy, thì mình khẳng định luôn là sẽ bị loạn cương. Tại sao? Vì thứ nhất là khi thử đầm ấy, chúng ta sẽ kích thích họa mi bằng tay. Đúng ạ. Nhưng mà gì? Nhanh và mạnh. Vì tay mình kiểm soát, mình thích có bóp nào thì có. Đương nhiên là kết hợp thêm với việc là xem phim 18 cộng. Có ai thử đầm chay đâu. Tức là nó sẽ khiến cho não bộ của anh em là quen với cái việc là phải kích thích rất mạnh thì mới cương được. Thành ra vì là trong một thời gian dài, có thể là 6 tháng, có thể là 1 năm, có thể là 5 năm, cái não các bạn đã quen với cái việc mà phải kích thích mạnh mới lên được. Và đến lúc gặp người yêu, khi mà kích thích ít hơn, 80% tao chỉ cương 80% thôi, thậm chí là tao còn xìu giữa chừng. Nên rất nhiều bệnh nhân rối loạn cương của anh là có thử đầm, nghiện thử đầm quá mức. Đây mình đính chính lại cái lời đồn đấy nhá, là thử đầm gây rối loạn cương dương khi nào? Khi nghiện thử đầm một cách quá độ. Chứ còn thử đầm mức độ bình thường vừa phải thì không bao giờ gây rối loạn cương.
Ok chưa
đấy. Tức lời đồn này chúng ta sẽ làm đúng lại lời đồn này.
Nó có lý đấy.
Nó
nhưng
có lý.
Mà nó có lý cộng với điều kiện này.
Nó phải có điều kiện đúng không ạ? Đấy, nghiện thử đầm sẽ gây rối loạn cương dương.
Nếu mà thử đầm không gây rối loạn cương thì liệu thử đầm có thể không mang lại lợi ích gì cho người thử đầm không nhỉ? Tại vì đấy là một cái lời đồn khác.
Tìm mọi cách để dìm đúng không?
Đúng rồi.
Đấy là một cái điều rất là buồn cười. Đấy. Không mang lại lợi ích thì làm gì? Bác sĩ đã nói là thử đầm định kiến xấu rồi. Mà thử đầm như mình nói là giải quả sinh lý, rất tốt cho sức khỏe đằng khác, giải phóng dopamine, giảm stress, căng thẳng cho cơ thể. Đấy là cái gì? Điều hòa cơ thể rất tốt. Thế nên là mình khẳng định luôn đấy là lợi ích của thử đầm đấy. Cho những ông nào bảo thử đầm không có lợi ích gì, mình chốt luôn một câu là thử đầm có lợi ích với nam giới. Đấy, đó là giảm căng thẳng, giảm stress, giải tỏa nhu cầu sinh lý cho nam giới là đông. Và thêm một cái nữa nhá, là dành cho những bạn nào mà chưa quan hệ, thì thử đầm là một cái giúp các bạn tăng chất lượng tinh trùng. Bởi vì sao? Đời sống tinh trùng bình thường chỉ khoảng 120 ngày thôi. Thông thường là nó sẽ sinh sản, phát triển và thoái hóa đi. Thế nếu anh em một thời gian dài anh em chúng ta không xả ra thì những cái tinh binh mà nó đến thời kỳ nó già nó phải chết đi, nó sẽ oxy hóa khử ở đấy, ngay tại cái chỗ sản xuất. Và nó sẽ chất chứa ở đấy như kiểu là chúng ta ăn cơm xong chúng ta không xả rác ấy. Và tích trữ lại đấy, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự sinh sôi và phát triển của những con nòng nọc mới đẻ ra. Nên những cái ông nào ít xả ra hơn là tinh binh kiểu gì cũng yếu, những ông mà thường xuyên xả ra đều đặn hơn.
Wow, lợi ích to quá.
Wow, nào, những ai bảo thử đầm không có lợi ích vào đây nói chuyện.
Chắc chắn là mình có thể liên kết được sang cái lời đồn tiếp theo luôn. Đấy là có hại cho sức khỏe nha. Vì nó gây rụng tóc hoặc là gây mất cơ bắp.
À, rồi.
Rất là phổ biến giữa các anh em mà tập gym luôn. Không hiểu tại sao. Đôi rồi. Khi em gặp các anh và các anh đang đi tập, gây cơ, gây kiếp như là kiêng cái trận đấy lại. Không hiểu tại sao.
Ôi giời, đây, tức là những ông này mình khẳng định luôn, đây là của mấy ông bán kẽm. Trong nghề mình cũng xin phép động chạm tí. Nào là thử đầm nhiều thì mất kẽm, mất kẽm gây rụng tóc, gây teo cơ bắp. Đấy, đây là những cái lời đồn của những người mà chuyên để bán thực phẩm chức năng. Mình hãy luôn là thử đầm chả mất cái gì các bạn cả. Nhá, những người bảo mất tinh binh là cảm thấy mất là những cái tinh quý nhất, mất hết chất dinh dưỡng của cơ thể rồi suy kiệt các kiểu. Mình hãy luôn là trong cái phần tinh binh của các bạn dinh dưỡng, cảm ơn dinh dưỡng chả có mấy đâu. Không bao giờ có chuyện mà chúng ta mất kẽm khi mà thử đầm đâu. Đây là chuyện hết sức bình thường anh em nhé. Nó chỉ có dịch và đồng nọc chấm hết. Đặc biệt là những ông bảo là tập gym mà mất cơ bắp. Cơ bắp các bạn được sản sinh ra bởi protein, bởi đạm, bởi ăn uống, bởi luyện tập, chứ liên quan gì đến testosterone. Tất nhiên là có những bạn mà chúng ta bổ sung những cái thực phẩm chức năng mà tăng cường cơ bắp các thứ đấy, những cái đấy còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà. Các bạn không nên đam mê cơ bắp quá ấy. Không có cái lời đồn về gymer đấy.
Gymer
yếu. Các bạn đừng biến lời đồn đấy thành thật nha. Chúng ta hãy nhớ cho mình tập gym được riết, hay là các bạn bị rụng tóc nó không phải do thừa đầm, mình thấy luôn nhá, mình thừa đầm thì không gây mất cơ thể chúng ta cái chất gì cả. Tất nhiên là có mất thì nó không đáng kể, lượng rất nhỏ, một lần có 3-5 ml, các bạn hiểu không ạ? Mỗi lần tinh binh ra được 3-5 ml dịch thì nó rất là ít so với những cái dinh dưỡng chúng ta nạp vào hàng ngày.
Mình hơi thẳng thắn tí anh em.
Em sẽ đi đến cái lầm tưởng khác rất là phổ biến ở trong các câu chuyện về cặp đôi. Sẽ có những anh chàng có người yêu rồi, vẫn sinh hoạt đều đặn bình thường, nhưng mà sau khi mà họ làm xong thì cái anh người yêu kia vẫn thử đầm, thậm chí còn phải giấu giấu người yêu là xem phim một mình, thử đầm một mình, và làm cô người yêu rất là tổn thương. Nghĩ là ôi chẳng biết là tại sao, hình như là anh không yêu mình nữa hay là mình chưa đủ thì anh mới phải làm vậy, đúng không? Cái lời đồn này nó thường nói là cái việc thử đầm chỉ dành cho người độc thân thôi. Chứ còn người có người yêu thì ai lại thử đầm là gì nữa? Không biết là bác sĩ Khải thấy thế nào về cái lời đồn này.
Không biết các bạn có nghe số lần trước của mình nói về câu chuyện chị vợ thì rất là ok nhưng mà ra rất nhanh. Đấy, 2-3 phút ra xong rồi nằm ngủ. Đấy là bạn trai chưa kịp ra là phải thử dầm đó thì mới ra đó. Chứng tỏ là đây là một bạn nam có nhu cầu rất cao. Đấy, và những trường hợp này thì nó câu chuyện liên quan đến nhu cầu dừng chiếu của các bạn thôi, và mình nghĩ các bạn nên nói chuyện với nhau.
À, chúng ta phải xem là đúng là họ đã hòa hợp chưa. Ở góc độ mà bác sĩ mình quan sát ấy, thì thông thường nếu các bạn đã hợp nhau về cái chuyện đấy rồi thì đa phần là chúng ta sẽ không cần phải tìm đến phương pháp thử đầm đâu. Nên trong câu chuyện này thì có lẽ phải nói chuyện lại với nhau, và đặc biệt là hai bạn ấy phải nói chuyện với nhau được, và chúng ta hãy tìm hiểu xem là thực sự là hợp chưa. Tất nhiên là mình cũng gặp rất nhiều bệnh nhân là nghiện thử đầm. Thử đầm mình nghiện ấy. Sau đó thì đến lúc gặp người yêu là không còn hứng thú nữa. Không lên được luôn ấy. Thế nhưng đấy là cái thể nặng hơn của rối loạn cương do thừa đầm đấy. Như mình chia sẻ đấy, tức là đã quen với cái việc mà kích thích bằng phim ảnh rồi. Họ nghiện đấy, cảm giác đấy. Đấy, đến lúc gặp người yêu là người ta còn không có hứng thú với người yêu cơ. Đấy, thì có thể là cái trường hợp như Han chia sẻ là cái ông bạn trai kia là họ chỉ hoàn thành nghĩa vụ với bạn gái thôi, còn cái ông ấy thực sự thích là phim ảnh, là việc thừa đầm, là mấy cái là cái nghiện. Thế cái trường hợp này là một cái trường hợp mà một cái cây lâm sàng mà chúng ta phải phân tích. Và nếu như thế là đúng sự thật thì bạn nam này cần phải đi chữa trị về mặt tâm lý.
Thế nhưng mà về cái lời đồn này thì em nghĩ là chúng ta có thể cung cấp thêm một cái góc nhìn từ một người là nữ đi. Và một người cũng có một mối quan hệ. Thì thực ra là em khá là cởi mở trong những cái câu chuyện này. Nếu không em đã không ngồi được. Nhưng mà em cảm thấy là cái việc thử đầm của em, tại vì thực ra nữ giới cũng thử đầm.
Chính xác.
Không phải không?
Chính xác.
Và chị em cũng có cái nhu cầu riêng của mình. Em có một mối quan hệ nhưng mà em vẫn hoạt động cái việc đấy. Đôi khi em cần không gian riêng. Chứ tại sao mà lại có một cái lời đồn là thủ dâm chỉ dành cho người độc thân?
No. Về mặt nguyên tắc đạo đức là chúng ta không thể đi tìm đối tượng khác được. Vậy chúng ta tự thử đầm là một hành động rất lành mạnh, rất hợp pháp, rất hữu ích để giải quyết cái nhu cầu sinh lý đấy, đúng không ạ? Các vị, chúng ta khi mà cái hào hứng, cái lượng hormone trong người mình trào dâng lên mà chúng ta không được giải quyết, nó rất là bí bách, nó rất là khó chịu, ngứa ngáy và cảm thấy bực bội trong người khi mà cái nhu cầu chúng ta không được giải quyết. Đấy, thế nên là cái lời đồn về cái việc mà thử đầm chỉ dành cho người độc thân là hoàn toàn sai. Đấy, yêu xa là một cái ví dụ điển hình, thậm chí là cái tần suất mà ví dụ hai người gặp nhau ít quá, vợ chồng cưới nhau rồi nhá, ví dụ chồng đi công tác thì cũng phải, nếu mà bí bách quá thì tự thử đầm gái. Chúng ta phải xấu hổ, đúng không ạ?
Đúng rồi.
Đấy, không có gì mà chúng ta phải ngại ngùng cái việc đấy cả. Nữ cũng thế mà nam cũng thế, chúng ta chỉ là giải quyết cái nhu cầu ngay tức khắc thôi.
Em nghĩ là chúng ta phải đi qua khá khá những cái lời rất là phổ biến rồi đấy.
Đúng rồi.
Vậy còn những cái bác sĩ đã chia sẻ từ đầu podcast thì sao ạ? Về việc suy thận hay là...
Đấy, bệnh nhân đến nói với mình, em thử làm nhiều có bị vô sinh không? Sợ là xả ra nhiều loãng tinh binh mà. Thì đúng là nếu các bạn xả ra nhiều thì nó sẽ loãng, bởi vì nó không kịp sản xuất lại mới. Nhưng mình khẳng định luôn là gì? Thứ nhất, vô sinh là một cái bệnh do gen quyết định. Thứ hai là do môi trường sống các bạn quyết định, môi trường độc hại. Đấy, là do cái chế độ dinh dưỡng, là môi trường nóng bức của tinh hoàn này, hoặc là có tiếp xúc với chất phóng xạ này, vân vân, hoặc là bị quai bị. Nhưng cái việc mà chúng ta thử đầm chẳng hạn thì nó sẽ không, mình khẳng định luôn, như đầu tiên mình nói là cái tốt cho tự động tinh binh.
Đúng
rồi. Vì nên xả nhiều. Anh em nếu mà chúng ta xả thường xuyên quá thì nó thấy hơi loãng một tí, đây là chuyện bình thường. Vì trong đấy nó quan trọng cái loãng hay đục nên là do cái lượng dịch nó tiết ra thôi. Chứ còn số lượng nòng nọc nó vẫn như thế. Vì số lượng nòng nọc nó chỉ chiếm 1% của cái lượng mà chúng ta xả ra thôi, và chúng ta không thể quan sát bắt thường được. Nếu các bạn thấy loãng quá hay đục quá thì nó cũng không có ý nghĩa. Các bạn phải làm một cái xét nghiệm là tinh dịch đồ để soi xem nó có tốt hay không đã. Thế nên vô sinh hay không thì là do rất nhiều yếu tố, và những yếu tố đấy không phải là thử nằm, không phải tự xử. Ok chưa? Nên là tự xử không gây vô sinh, mà việc là chúng ta xả ra một cách thường xuyên còn giúp làm tăng trưởng sự phát triển và hình thành của những chú nòng nọc mới cơ. Đấy, vô sinh hay không thì không liên quan đến thử nằm nhá, do nhiều thuốc khác.
Suy thận ạ.
Suy thận. Đây, cái này thì theo quan điểm của đông y, thận hư, thận yếu là do chúng ta tự xử quá nhiều, gọi là mất dương khí, suy nhược cơ thể, gây suy nhược cơ thể. Cái này thì nếu mà các bạn thử nằm quá nhiều mà nghiện ấy thì có thể nó, tất nhiên nó không gây suy thận, mình thấy luôn nó không gây suy thận. Suy thận theo mặt y học hiện đại là do việc của chúng ta mất cái chức năng lọc của cầu thận liên quan đến chỉ số ure, creatinine rồi thanh thải cầu thận cơ. Tuy nhiên là về mặt đông y thì có thể là bị thận yếu, thận hư. Đấy, tức là khi mà chúng ta xả ra nhiều mất, gọi là mất cái sinh lực nhiều ấy, thì cái này thì các bạn thấy là nếu mà các bạn thử đập nhiều mà nghiện ấy thì nó sẽ gây cơ thể chúng ta bị mệt mỏi, gây suy nhược cơ thể. Đấy, thì cái này cũng nên tránh và các bạn nên duy trì một tần số nó phù hợp thôi.
Ok
nhá. Đấy,
thì nói đến cái chuyện nhiều quá, em nghĩ là mình nên đưa ra một cái khuyến nghị về sức khỏe ở đây.
Từ đầu bây giờ đúng không? Vâng, anh em có thể đang chờ đợi con số rồi đúng không?
Chờ đợi con số rồi.
Liệu chúng ta đã vượt ngưỡng chưa?
Đấy. Làm thế nào để biết là nó vừa đủ, còn thế nào là nhiều quá?
Chính xác. Mình sẽ đưa ra luôn cho một số con số cho các bạn, đó là không quá một lần một tuần,
không một
đến hai lần nhé. Đấy, một lần nếu mà ông nào bí quá thì có thể hai lần, nhưng không nên vượt qua con số này. Ok, một hoặc hai lần một lần là maximum, một lần một tuần là tiêu chuẩn điểm. Ông nào mà bí quá thì lên lần nữa thôi, nhưng mà không phải tuần nào cũng bí nhá, bình thường bí thôi, tuần nào cũng bí cá đều đặn nhá. Tần số mình khuyên cáo các bạn phù hợp là 1-2 lần một tuần nhá, để maximum là 2, còn nếu không thì 1 lần một tuần thôi. Chứ còn những ông nào nghiện là nhỉ, ngày nào cũng làm. Đấy, mình đã gặp những bạn là nếu không làm nhá là không ngủ được, tức là nghiện đến cái mức là trước khi đi ngủ mà không bật phim Nhật Bản lên, không làm một cái thì không thể vào giấc ngủ được, trằn trọc khó chịu. Và câu chuyện đấy, đấy là những cái bạn mình đã gặp rất nhiều, đa phần những bạn sau này sẽ có liên quan đến xuất tinh sớm, liên quan đến rối loạn cương. Đấy, và em không làm một cái thì không thể nào mà ngủ được, tức là người ta trong cái tâm trí là cũng phải tìm đến nó, bị thói quen nghiện quá. Nên các bạn cứ thấy là ngày nào mà cũng làm là nghiện.
Phải lưu ý cho ông bạn em
này. Tuần 5-7 lần thì thôi, tuần 5 lần là rất nhiều, 4-5 lần một tuần là rất nhiều rồi. Đấy, và các bạn nên nhớ là cái gì nhiều quá thì cũng không tốt. Thứ đầm là một việc tốt, nhưng tốt ở một cái tần số như bác sĩ đã chia sẻ. Còn nếu mà vượt quá thì chúng ta sẽ gặp mặt còn lại của nó là mặt hại. Đấy, mặt hại nó rất nhiều nhá, từ rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, lệ thuộc vào việc thử đầm, nghiện thử đầm, mất cảm giác với người yêu sau này. Thế đấy rồi. Cơ thể suy nhược vừa phải thôi đúng không ạ, 1-2 lần một tuần thôi. Còn nếu vượt quá xin mời các bạn sang đối diện với những cái nguy cơ cũng không hề là nhẹ đâu.
Tự nhiên em thấy lo ngại cho ông bạn của em khi mà làm 2 lần một ngày, mình nhớ yêu cũ rồi đấy.
Gấp bách là phải giúp bạn gọi là move on chứ move on mà cái này không ổn. Vì là sao, nếu mà bây giờ mình nghiện thứ nhé, mình phá hoại cơ thể mình vì cái cô bạn gái trước, đến lúc yêu người mới thì lại thành một ông vừa rối loạn cương vừa xuất tinh sớm, thì có phải rất là thiệt thòi thì người mới ông ấy phải động viên tích cực lên nhá.
Tích cực lên
đúng không?
Giữ gìn sức khỏe ạ.
Chứ còn 2 ngày một lần là chắc chắn là SOS rồi nhá, báo động đỏ luôn đấy.
Bác sĩ đã chia sẻ trong một cái số gần đây nhất là bác sĩ là người ít muốn gặp anh em nhất. Nhưng khi nào mà anh em phải gặp bác sĩ bây giờ?
Nếu các bạn đã thử đầm nhiều tới cái tần số mà các bạn không thể bỏ thử đầm. Đấy, tức là nếu các bạn đã bị mắc cái tình trạng mà các bạn đã thử đầm lâu năm, các bạn thử đầm trên 5 lần một tuần, thì các bạn nên gặp bác sĩ nha. Tất nhiên là mình sẽ tư vấn cho các bạn câu chuyện liên quan đến cả tâm lý nữa. Gặp mình để kiểm tra xem là tinh binh có ổn không, xem hormone nam giới giảm sao, và mình sẽ tư vấn cho nhau là xem là những cái nguy cơ và những cái bệnh mà các bạn sẽ phải đối mặt nếu như chúng ta thử đầm quá nhiều. Nhưng mà nào đang thử đầm mà chúng ta không thể bỏ được, tội lỗi là một dấu hiệu của nghiện thử đầm. Một cái dấu hiệu điển hình đó là mỗi lần làm xong các bạn cảm thấy tội lỗi chứ các bạn không cảm thấy thoải mái hạnh phúc. Đây sẽ không phải rõ ràng nhá. Nhưng mình nói thử đầm là dopamine, là giảm stress, là cảm thấy hạnh phúc, là cảm thấy thư giãn. Nhưng tội lỗi sẽ là một cái cảm giác thường xuyên xuất hiện những bạn nghiện thử đầm. Họ cảm thấy áy náy tội lỗi. Mình đã bảo mình hôm nay không làm rồi mà tại sao vẫn làm? Dằn vặt bản thân. Tội lỗi thường xuất hiện ở những bạn thử đầm quá nhiều và không thể cai được thử đầm. Các bạn nên đi gặp bác sĩ tâm lý để được tư vấn và giải thoát mình ra khỏi tình trạng này.
Vậy là chúng ta đã có những cái khuyến nghị về mặt sức khỏe rất là thực tế. Em nghĩ là đây là một số rất là ý nghĩa với các anh em.
Hy vọng là anh em chúng ta sẽ kiểm soát chị Năm, con dao hai lưỡi.
Vì
sao?
Thật sự là phải cảm ơn bác sĩ Khải vì đã đến tập podcast ngày hôm nay chia sẻ những cái thông tin rất là thực tế và có ý nghĩa với các anh em.
Ok, mình rất là cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và hy vọng các bạn sẽ có được cho mình những cái kiến thức mà nó bổ ích và nó thiết thực trong cái cuộc sống. Và các bạn hãy đón chờ những số podcast tiếp theo nhé. Còn rất nhiều chủ đề đấy, hốt bạn hát vui, có rất nhiều cái chủ đề mà mình cảm thấy rất là hay.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Khải và hẹn lại các thính giả podcast thầm thì vào tập tiếp theo. Hát vui xin chào.